Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Basics of Scrum của Aditi Agarwal là một cẩm nang nhập môn ngắn gọn về Scrum. Khuôn khổ Agile thường được dùng để phát triển sản phẩm và xử lý công việc phức tạp. Cuốn sách thuộc mảng quản lý sản phẩm và phát triển phần mềm theo Lean Agile. Nhưng các nguyên tắc được trình bày cũng có thể gợi mở cho những nhóm làm việc cần phản hồi nhanh trước thay đổi. Mục đích chính không phải là đưa ra một mô hình quản trị đồ sộ, mà là hệ thống hóa những thành phần cốt lõi của Scrum theo cách dễ áp dụng. Agarwal giải thích sự khác biệt giữa cách lập kế hoạch truyền thống và cách làm theo từng vòng lặp ngắn, đồng thời lần lượt giới thiệu vai trò, tạo tác, sự kiện và các nguyên tắc vận hành. Sách còn chạm đến những vấn đề thực tế như viết user story, quản lý nợ kỹ thuật, dùng biểu đồ Scrum, xác định sprint goal và definition of done. Với cách trình bày cô đọng, có tóm tắt, bài tập, sơ đồ và biểu đồ. Đây là tài liệu nền tảng hơn là một chuyên khảo về chuyển đổi Agile quy mô lớn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Scrum được trình bày như một cơ chế học hỏi theo từng vòng lặp. Không phải waterfall chia nhỏ thời gian. Điểm xuất phát của sách là Scrum là một khuôn khổ lặp và tăng trưởng. Nhóm không cố định toàn bộ phạm vi, lịch trình và giải pháp ngay từ đầu rồi chỉ triển khai theo kế hoạch đó. Thay vào đó, họ tạo ra các phần tăng trưởng, có thể kiểm tra sau những sprint ngắn, nhận phản hồi, rồi điều chỉnh việc ưu tiên và cách thực hiện tiếp theo. Này đặc biệt phù hợp khi sản phẩm phức tạp, yêu cầu chưa ổn định, hoặc hiểu biết về nhu cầu khách hàng chỉ xuất hiện dần trong quá trình làm việc. Agarwal cũng nhấn mạnh sự khác nhau quan trọng giữa Scrum và việc lấy mô hình Waterfall rồi chia thành các đợt 2 tuần. Nếu mọi yêu cầu, thiết kế và quyết định vẫn bị khóa từ đầu, Sprint chỉ trở thành một đơn vị báo cáo tiến độ nhỏ hơn, chứ không tạo ra khả năng thích nghi. Scrum đòi hỏi việc kiểm tra kết quả thực tế và thay đổi kế hoạch phải có ảnh hưởng thật đến Product Backlog. Vì vậy, Sprint ngắn và nhất quán không tự động làm một đội trở nên Agile. Giá trị của chúng nằm ở nhịp phản hồi đều đặn, giảm rủi ro phát hiện sai lệch quá muộn và buộc nhóm tập trung vào một mục tiêu có ý nghĩa trong khoảng thời gian hữu hạn. Cuốn sách đặt Scrum trong tinh thần của Agile Manifesto, nơi giá trị được xác nhận qua kết quả và phản hồi, thay vì chỉ qua mức độ tuân thủ một kế hoạch ban đầu. Thứ hai, ba vai trò Scrum cần được tách bạch để cân bằng giá trị sản phẩm, quy trình và năng lực thực hiện. Sách dành phần trọng tâm cho ba vai trò cơ bản là Product Owner, Scrum Master và Development Team. Cách phân chia này không đơn thuần là đổi tên các chức danh quản lý dự án cũ. Mỗi vai trò bảo vệ một khía cạnh khác nhau của việc tạo ra giá trị. Product Owner tập trung vào giá trị sản phẩm và thứ tự ưu tiên của Product Backlog. Họ cần làm rõ điều gì đáng làm trước, dựa trên nhu cầu khách hàng và mục tiêu kinh doanh. Development Team tập trung biến phần việc đã chọn thành một Product Increment, đáp ứng tiêu chuẩn đã thống nhất. Scrum Master hỗ trợ nhóm hiểu và sử dụng Scrum đúng cách, tạo điều kiện cho các sự kiện và xử lý trở ngại liên quan đến quy trình. Việc tách Product Owner khỏi Scrum Master là một điểm thực hành mà sách làm rõ. Khi một người vừa quyết định ưu tiên kinh doanh vừa kiểm soát cách nhóm tuân thủ Scrum, các cuộc trao đổi dễ nghiêng về quyền lực chỉ huy hoặc tối đa hóa khối lượng công việc ngắn hạn. Sự độc lập tương đối giữa hai vai trò giúp minh bạch hơn một bên chịu trách nhiệm về hướng giá trị, bên kia bảo vệ chất lượng của quá trình cộng tác. Tuy nhiên, phân vai không có nghĩa là dựng các rào cản cứng nhắc. Scrum vẫn cần trao đổi liên tục giữa người hiểu khách hàng, người xây dựng sản phẩm và người thúc đẩy quy trình. Cuốn sách vì thế phù hợp với người mới, vì nó giải thích trách nhiệm trước khi nói đến công cụ hay nghi thức. Thứ ba, Product Backlog. Sprint Backlog và Product Increment tạo ra tính minh bạch từ ý tưởng đến kết quả có thể đánh giá. Agarwal dùng ba tạo tác của Scrum để mô tả dòng chảy từ nhu cầu đến sản phẩm. Product Backlog là danh sách công việc liên quan đến sản phẩm, được sắp xếp theo ưu tiên và được cập nhật khi nhóm học thêm về thị trường, khách hàng hoặc giải pháp kỹ thuật. Nó không phải một bản cam kết bất biến về mọi tính năng sẽ làm. Giá trị của backlog nằm ở việc làm cho các lựa chọn trở nên hiển thị, để đội ngũ và bên liên quan có thể thảo luận rõ điều gì quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại. Trong sprint planning, nhóm chọn các hạng mục phù hợp với mục tiêu sprint và năng lực thực tế, từ đó hình thành sprint backlog. Tạo tác này không chỉ là danh sách nhiệm vụ giao cho từng cá nhân. Nó thể hiện kế hoạch làm việc của nhóm để đạt một mục tiêu chung và có thể được điều chỉnh khi xuất hiện thông tin mới trong sprint. Kết quả cần hướng đến là Product Increment, tức phần sản phẩm được hoàn thiện ở mức có thể kiểm tra và có khả năng phát hành. Khái niệm Definition of Done giúp phân biệt increment với công việc mới hoàn thành một phần. Nếu thiếu tiêu chuẩn chung về kiểm thử, tích hợp, tài liệu hoặc các điều kiện chất lượng cần thiết, trạng thái hoàn thành sẽ mơ hồ và số việc dang dở dễ tích tụ. Sách liên hệ điều này với nợ kỹ thuật. Những lối tắt chưa được xử lý có thể khiến tốc độ hiện tại trông cao hơn, nhưng làm giảm khả năng thay đổi sản phẩm về sau. Do đó, minh bạch của tạo tác không chỉ phục vụ báo cáo, mà hỗ trợ các quyết định thực tế về giá trị, chất lượng và rủi ro. Thứ tư, các sự kiện Scrum biến kiểm tra và cải tiến thành nhịp làm việc đều đặn, thay vì các cuộc họp hình thức. Cuốn sách giới thiệu chuỗi sự kiện quen thuộc của Scrum gồm Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective. Giá trị của chuỗi này không nằm ở số lượng cuộc họp, mà ở việc mỗi sự kiện trả lời một câu hỏi quản trị khác nhau. Sprint Planning làm rõ Sprint sẽ hướng tới điều gì và nhóm dự kiến thực hiện ra sao. Daily Scrum giúp đội phát triển đồng bộ tiến độ, hướng đến mục tiêu Sprint, nhận diện trở ngại và điều chỉnh kế hoạch trong ngày. Nhịp ngắn giúp vấn đề được đưa ra sớm, thay vì chờ đến cuối dự án mới phát hiện chậm trễ hoặc phụ thuộc. Sprint Review chuyển sự chú ý từ hoạt động nội bộ sang kết quả sản phẩm. Nhóm xem xét increment với các bên liên quan, tiếp nhận phản hồi và dùng thông tin đó để cập nhật hướng ưu tiên của Product Backlog. Đây không nên bị hiểu là buổi nghiệm thu đơn thuần, bởi mục tiêu là học hỏi về sản phẩm và bối cảnh kinh doanh. Trong khi đó, Sprint Retrospective tập trung vào cách nhóm làm việc. Nhóm nhìn lại sự hợp tác, công cụ, giao tiếp, chất lượng và quy trình, rồi xác định cải tiến cụ thể cho Sprint sau. Agarwal đặc biệt làm rõ vai trò của Sprint Goal. Một Sprint có mục tiêu giúp các hạng mục công việc không trở thành tập hợp rời rạc. Khi có thay đổi hoặc khó khăn, nhóm có cơ sở để quyết định điều chỉnh phần nào mà vẫn bảo vệ ý định chính. Nhờ đó, các sự kiện Scrum liên kết việc lập kế hoạch, thực thi, phản hồi sản phẩm và cải tiến quy trình thành một vòng lặp nhất quán. Cuối cùng, User Story, biểu đồ Scrum và quản lý nợ kỹ thuật nối khung Scrum với các quyết định thực hành hàng ngày ngoài phần khung cơ bản. Sách đưa vào một số chủ đề thường quyết định việc Scrum có vận hành hữu ích hay không. Viết User Story tốt là một ví dụ. User Story giúp diễn đạt nhu cầu từ góc nhìn người dùng hoặc người hưởng lợi, thay vì chỉ liệt kê các đầu việc kỹ thuật. Tuy nhiên, User Story không thay thế trao đổi. Nó cần đủ rõ để hỗ trợ ưu tiên, thảo luận phạm vi và xác nhận giá trị, nhưng không nên bị biến thành một bản đặc tả chi tiết khóa chặt giải pháp từ quá sớm. Theo tinh thần Scrum, việc làm rõ tiếp tục diễn ra khi hạng mục tiến gần Sprint. Sách cũng đề cập biểu đồ Scrum như công cụ tạo minh bạch cho tiến độ và công việc còn lại. Biểu đồ chỉ có ích khi dữ liệu phản ánh thực tế và được dùng để hỗ trợ trò chuyện, không phải để gây áp lực đạt một đường dự báo đẹp mắt. Một chỉ số không thể thay thế đánh giá về chất lượng increment, phản hồi khách hàng hay các trở ngại hệ thống. Cách tiếp cận thận trọng này giúp tránh biến Scrum thành quản lý bằng bảng số liệu. Nợ kỹ thuật là phần mở rộng cần thiết của cuộc thảo luận về tốc độ và chất lượng. Khi nhóm liên tục hoãn kiểm thử, tái cấu trúc, tích hợp hoặc xử lý lỗi để hoàn thành nhiều hạng mục hơn, chi phí thay đổi về sau có thể tăng lên. Cuốn sách không trình bày nợ kỹ thuật như chuyện riêng của lập trình viên. Nó là vấn đề ưu tiên sản phẩm vì ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cung cấp giá trị ổn định. Kết hợp Definition of Done, Backlog minh bạch và trao đổi về đánh đổi giúp nhóm quản lý nó có chủ đích hơn. Kết luận, The Basics of SQM phù hợp nhất với người mới tiếp cận Scrum. Thành viên nhóm sản phẩm, lập trình viên, kiểm thử viên, Product Owner mới nhận vai trò và Scrum Master cần một tài liệu ôn tập ngắn. Người quản lý đang chuyển từ cách làm theo kế hoạch cố định sang Agile cũng có thể dùng sách để nắm các thuật ngữ và ranh giới trách nhiệm trước khi triển khai rộng hơn. Lợi ích thực tế của sách là tạo một bản đồ chung về cách các vai trò, tạo tác và sự kiện liên kết với nhau. Nhờ đó, người đọc có thể nhận ra những hiểu lầm phổ biến. Chẳng hạn coi Daily Scrum là buổi báo cáo cho quản lý, coi Sprint Review là bước ký duyệt hoặc tưởng rằng Agile chỉ là waterfall được chia thành Sprint. Điểm đáng chú ý so với nhiều tài liệu nhập môn cùng thể loại là phạm vi gọn nhưng không chỉ dừng ở định nghĩa. Bên cạnh các cấu phần chuẩn của Scrum, Agarwal đưa vào Sprint Goal, Definition of Done, User Story, biểu đồ Scrum và nợ kỹ thuật. Những chủ đề này nối lý thuyết của khuôn khổ với các lựa chọn mà nhóm phải xử lý trong công việc hàng ngày. Các phần tóm tắt, bài tập, sơ đồ và biểu đồ cũng làm sách phù hợp để học nhanh hoặc tra cứu lại. Dù vậy, đây không phải nguồn duy nhất cho những tổ chức đang xử lý chuyển đổi Agile phức tạp. Nhiều nhóm hoặc nhiều cấp quản trị, người đọc cần bổ sung kinh nghiệm thực hành và các tài liệu chuyên sâu hơn. Trong vai trò một cẩm nang nền tảng, sách nổi bật nhờ cách giải thích rõ ràng, tập trung vào nguyên lý thích nghi và tránh đồng nhất Scrum với các nghi thức máy móc. Nếu bạn muốn ủng hộ Aditi Agarwal, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!